Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả đạt được trong vụ sản xuất hè thu ở một số địa phương trong tỉnh. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến ý nghĩa của việc áp dụng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi heo. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Lượng nước ở các hồ chứa được bổ sung khá, tình hình sâu bệnh không đáng kể. Nhờ đó, lúa hè thu ở một số địa phương trong tỉnh phát triển ổn định, năng suất cao, nông dân phấn khởi. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Vụ hè thu năm 2022 có nhiều thuận lợi. Ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn các địa phương chủ động lịch thời vụ, bảo đảm kế hoạch gieo trồng, chọn các giống ngắn ngày có khả năng chống chịu và thích ứng với khô hạn, thực hiện tốt các cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết để cùng sản xuất một loại giống áp dụng kỹ thuật canh tác SRI nhằm giảm chi phí đầu vào. Đồng thời, Sở cũng giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo dõi kỹ các sâu bệnh hại để chủ động kế hoạch phòng trừ từ đầu vụ. Riêng các đơn vị sản xuất kinh doanh giống lúa có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh có khả năng cung ứng 2.000 tấn. Ngoài ra, các đơn vị ngoài tỉnh, các hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở kinh doanh, giống nông hộ bảo đảm cung ứng đủ lúa giống trong vụ hè thu 2022. Tại huyện Hoài Ân, vụ thu năm 2022, huyện giao xạ hơn 3.600 hectare. Đến nay đã thu hoạch gần nửa diện tích, năng suất bình quân ước đạt 69 tạ trên 1 hectare, tăng 2 tạ 1 hectare so với cùng kỳ và tăng 1,5 tạ 1 hectare so với kế hoạch. Riêng 938 hectare cánh đồng lớn năng suất đạt 70,5 tạ 1 hectare. Cơ cấu giống lúa chủ yếu gồm các giống như Khang Dân đột biến TBR1, đột biến 6, BDR17, BDR27. Vụ thu năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, bà con gieo xạ bảo đảm theo lịch thời vụ và cơ cấu giống hợp lý. Nguồn nước tưới dồi dào, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh gây hại nên năng suất đạt khá cao. Riêng xã Ân Tường Tây năng suất đạt 75,6 tạ trên 1 hectare. Ở huyện Phù Mỹ, vụ hè thu năm 2022, nông dân đưa vào sản xuất trên 5.900 hectare lúa. Tiếp tục xác định vụ hè thu là vụ sản xuất trọng tâm thứ hai trong năm, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện đã sớm triển khai kế hoạch sản xuất, đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường tập huấn về quy trình, kỹ thuật sản xuất. Bà con nông dân tiếp tục duy trì và xây dựng 5 cánh đồng mẫu lớn và 5 cánh đồng mẫu cây lúa với tổng diện tích 375 hectare, chủ yếu là diện tích chân ruộng 2 vụ lúa 1 năm. Năng suất bình quân ước đạt 68 tạ trên 1 hectare, tăng 4,9 tạ trên 1 hectare so với năng suất bình quân toàn huyện. Một số địa phương có năng suất đạt cao như Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Trinh, Mỹ Cát, thị trấn Bình Dương. Vụ hè thu năm 2022, xã Mỹ Hiệp đưa vào sản xuất 952 hectare lúa, là địa phương có diện tích lúa hè thu cao nhất huyện. Xã Mỹ Hiệp sản xuất 2 giống lúa chủ lực là Khang Dân đột biến và DV108 chiếm trên 90% diện tích, giống cấp 1 sử dụng trên 99%. Thắng lợi về năng suất ở vụ sản xuất hè thu 2022 là động lực để các địa phương trong tỉnh quyết tâm cho sản xuất vụ mùa. Với chủ trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu trên cơ sở cân đối nguồn nước tưới, các địa phương chỉ đạo các xã vận động hướng dẫn nông dân gieo xạ đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống. Ở huyện Phù Mỹ, để bảo đảm sản xuất vụ mùa thắng lợi, tránh ngập úng vào cuối vụ, huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân tuân thủ khung thời vụ chung của huyện. Cụ thể, đối với cây lúa, tiến hành làm đất gieo xạ ngay khi thu hoạch lúa hè thu, phấn đấu kết thúc gieo xạ chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 đối với chân ruộng gieo khô, cùng với đó thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý để đem lại hiệu quả cao. Các giống lúa chủ lực tiếp tục được chọn đưa vào sản xuất như Khang Dân đột biến DV108 BC6 TBR36 ANS1. Đối với vùng gieo muộn, sử dụng các giống ngắn ngày như TBR36, BC6, MA5202, MA5408, ANS1, GT45. Ủy ban Nhân dân huyện An Lão có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ mùa năm 2022, rà soát những hộ có diện tích chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa nhưng chưa được hỗ trợ từ trước để được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong tình hình chăn nuôi đang gặp rất nhiều tiềm ẩn rủi ro do dịch bệnh, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là nuôi heo, thì việc áp dụng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học là cần thiết. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần còn lại của chuyên mục hôm nay.
An toàn sinh học trong chăn nuôi được hiểu là các biện pháp, trong đó bao gồm cả phần kỹ thuật và cách quản lý đàn vật nuôi nhằm phòng ngừa và hạn chế sự lây lan của các yếu tố sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do con người gây ra, là mối nguy hại đe dọa đến sức khỏe an toàn của con người, vật nuôi và môi trường xung quanh. Chăn nuôi an toàn sinh học là áp dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân gây bệnh với vật nuôi. Thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp tối ưu nhất hiện nay để đẩy lùi dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững. Các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học cụ thể như sau. Với chuồng trại chăn nuôi, xây dựng chuồng trại nuôi cách xa khu dân cư, xa đường giao thông, chợ, trường học, nguồn nước chảy qua. Xây hàng rào, tường rào xung quanh trang trại hoặc khu vực chăn nuôi. Chuồng nuôi phải dễ thực hiện các biện pháp vệ sinh khử trùng tiêu độc phòng bệnh. Có lưới bao quanh chuồng nuôi nhằm ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian truyền bệnh như chuột, chim, ruồi, muỗi. Riêng chăn nuôi heo tốt nhất là nuôi trong chuồng nuôi kín có sử dụng quạt thông gió, vừa đáp ứng nhiệt độ phù hợp, vừa hạn chế tối đa mầm bệnh vào chuồng nuôi. Bố trí các hố sát trùng tại cổng ra vào trại, lối ra vào của mỗi dãy chuồng nuôi bằng vôi bột hoặc chất sát trùng và thường xuyên bổ sung chất sát trùng. Có chỗ để thay bảo hộ lao động trước khi vào chuồng nuôi, ủng, dép, quần áo. Áp dụng phương thức cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên. Dãy chuồng, ô chuồng để có thời gian trống chuồng, vệ sinh khử trùng chuồng nuôi. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, máng ăn, máng uống, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, đảm bảo luôn khô ráo, thoáng mát. Thu gom phân, chất thải về đúng nơi quy định để xử lý, hạn chế tối đa người ra vào trại và khu vực chăn nuôi. Nơi bắt buộc phải vào khu chăn nuôi thì phải sát trùng, thay quần áo, giày dép trước khi vào trang trại chăn nuôi. Tuyệt đối không mang thực phẩm tươi sống từ ngoài vào trại chăn nuôi. Bố trí khu xuất bán vật nuôi riêng biệt, phun thuốc khử trùng định kỳ mỗi ngày một lần trong chuồng và xung quanh chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng hoặc nước vôi loãng. Sau mỗi đợt xuất bán vật nuôi, cần vệ sinh phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, tường, mái che bằng thuốc sát trùng để 2 ngày rồi dùng nước vôi loãng và sút quét lại toàn bộ chuồng nuôi, tường để trống 2 tuần mới nuôi lứa tiếp theo. Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh xung quanh chuồng nuôi. Tiêu diệt côn trùng vật chủ trung gian có thể mang mầm bệnh. Diệt chuột, gián, ruồi, muỗi, không để chó, mèo, chim vào chuồng nuôi. Và giai đoạn thời tiết nắng nóng này cần có các biện pháp chống nóng cho vật nuôi, đặc biệt là chuồng nuôi thông thoáng tự nhiên. Sử dụng quạt lắp hệ thống phun sương, tăng cường tắm mát cho vật nuôi, nhất là heo. Đối với con giống, nhất là heo nên nuôi heo nái sinh sản để tự sản xuất con giống. Trong trường hợp bắt buộc phải nhập con giống thì mua heo có nguồn gốc rõ ràng, được cấp giấy kiểm dịch đối với heo mua ngoài tỉnh. Khi mang heo giống về, phải nuôi cách ly ít nhất 3 tuần trước khi nhập đàn. Đối với thức ăn và nước uống, sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng đảm bảo chất lượng an toàn. Nên mua thức ăn từ nơi sản xuất và đưa về trại chăn nuôi, không qua nhiều đại lý và các trại khác để hạn chế tối đa lây nhiễm nguồn bệnh. Tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa. Thức ăn mới đưa về trại phải được xử lý bằng cách phủ bạt kín và xong phóc môn, sau đó để một ngày rồi mới chuyển về kho chứa thức ăn riêng. Không để thức ăn gần chuồng nuôi, lối đi ra vào chuồng nuôi. Thường xuyên kiểm tra nguồn nước uống, đảm bảo nước uống không bị nhiễm nguồn bệnh. Tuyệt đối không sử dụng nước ao, mương, kênh để rửa chuồng vật nuôi, vì các nguồn nước này thường nhiễm chất thải từ các hộ chăn nuôi khác. Đây là một trong những nguồn lây nhiễm mầm bệnh có nguy cơ cao. Về công tác thú y, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho heo, vaccine dịch tả, tai xanh, suyễn, lở mồm long móng, bổ sung điện giải vitamin vào thức ăn hoặc nước uống cho heo khi thời tiết nắng nóng hoặc giai đoạn chuyển mùa để nâng cao sức đề kháng bệnh cho heo. Hàng ngày theo dõi tình trạng của vật nuôi, nếu có biểu hiện bệnh cần phải cách ly ngay. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.